Có ông quan Lăng Trung họ Thôi hỏi: bậc thiện tri thức lớn có vào địa ngục hay không? Sư đáp: lão tăng vào trước hết. Ông tăng thưa: đã là bậc thiện tri thức lớn thì vì sao mà vào địa ngục? Sư bảo: lão tăng nếu chẳng vào thì sao gặp được Lăng Trung? Nếu mà ta không vào thì làm sao gặp được ông? Đây là ngài đáp rất là khéo. Nhưng mà chính ở chỗ này là cái chỗ mà người gọi là người mà hiểu thiền mà sâu ra là phải thấy được ở chỗ này đó. Tại sao là bậc thiện tri thức lớn mà vào địa ngục? Đã là thiện tri thức lớn rồi mà sao còn vào địa ngục? À, cho nên đây là phải là cái người mà gọi là ở trong lòng đó rỗng rang, không? Tức là đây á mình mới thấy ngài ở trong lòng ngài rỗng rang, bật hết mọi cái sở đắc, tức là không có những cái niệm phàm thánh thiện ác gì hết ở trong đó thì mới nói được như vậy. Tức là trong lòng sạch hết những cái niệm thiện ác phàm thánh cho nên mới nói được như vậy. Chứ còn nếu mà như người á gặp như mình đó mà còn có cái niệm đây là chỗ ác, kia là chỗ thiện đó, thì khó mà suốt qua được cái chỗ này. Mình thấy địa ngục là cái chỗ ác, không? Mà chỗ ác thì làm sao vào trong đó? Thiện tri thức á là cái bậc mà gọi là rất là lành, không? Rất là thiện. Tự nhiên là còn cái niệm thiện ác trong đó thì bị chướng ngại ngay thôi. Còn ở đây tức là cái người mà gọi là sạch hết những cái kiến giải, sạch hết những cái niệm mà thiện ác đối đãi đó, cho nên rồi mới nói được như vậy. Nói vào địa ngục nhưng mà phải ngài vào đó. Nhưng mà đây á là đây chỉ để chỉ cho cái chỗ mà chỗ thấy của ngài nó đã triệt. Bởi vì nếu mà người mà còn có tâm lấy bỏ, không, là thấy là địa ngục là chỗ phải bỏ, không, mà mình phải đến cái chỗ mà gọi là chỗ nào là cái chỗ mà gọi là tốt, không, chứ mà địa ngục là đâu vào đó chi, thì như vậy tức là phải bỏ cái địa ngục để mà đến chỗ khác. Như vậy tức là còn có tâm niệm lấy bỏ, mà còn có tâm niệm lấy bỏ thì tức là chưa có trong lòng nó chưa có thật sạch. Ở đây coi như là ngài không còn có cái niệm gọi là thấy ta là bậc thiện tri thức gì hết, không thấy ta là bậc thiện tri thức nữa. Chứ còn mình mà còn có niệm ta đây là thiện tri thức á thì ta là thiện thức mà làm sao vào trong địa ngục chi nữa, thì bị cái ta nó chướng ngại liền. Còn nếu mà không có ta thì lấy cái gì ngại? Không có ta thì chỗ nào là cũng thông suốt hết. Còn chính có thấy có còn có niệm có ta trong đó là có cái ngại liền. Cho nên đó là chỗ đặc biệt. Vị tăng khác hỏi: khi mà mãi mai có sai thì thế nào? Sư đáp: là đất trời cách xa. Tăng thưa: khi mãi mai không sai thì thế nào? Sư đáp: đất trời cách xa. Tức là cái chỗ mà vừa có một mãi mai sai thì tức là cách xa trời đất. Nhưng mà cái đó thì dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng mà một mãi mai không sai thì sao? Cũng cách xa trời đất. Là sao vậy? Không có sai một mãi mai gì hết mà tại sao cũng cách xa trời đất? Trên chỗ này là phải ở trong nhà thiền mới thấy nổi thôi. Vừa sai một mãi mai tức là vừa khởi niệm, vừa có khởi niệm cái là cách xa trời đất liền. Mà ở đây vừa không sai thì sao? Cũng cách xa luôn. Bởi vì sao? Sai không sai tức là còn có hai bên, hai niệm, tức là vừa có cái khởi cái niệm là có không là cách xa trời đất liền thôi. Khởi niệm vừa có hay không đều cách hết. Có sai cũng cách mà không sai cũng cách. Vì có sai không sai là cái niệm đối đãi. Tức là vừa có cái niệm đối đãi đó là cách xa liền. Cho nên ở đây là chỉ một cái thể sáng ngời thôi. Chứ còn mình nói cái gì là cũng kẹt. Nói sai không sai là cũng kẹt. Cho nên đó là cái chỗ mà trong nhà thiền là phải thấy được đến cái chỗ đó. Giờ có ông tăng khác hỏi: thế nào là mắt chẳng ngủ? Sư đáp: mắt phàm mắt thịt. Sư lại nói tiếp: dù chưa được mắt trời nhưng mà sức mắt thịt như thế. Rồi ông tăng hỏi: thế nào là mắt ngủ? Sư đáp: là mắt Phật mắt pháp, đó là mắt ngủ. Mắt phàm mắt thịt đó là mắt chẳng ngủ, còn mắt Phật mắt pháp là mắt ngủ. Tại sao vậy? Đây cái đó là chỗ đáp ngược với thông thường. Như vậy thì mắt phàm mắt thịt đó là chỗ mắt chẳng ngủ. Sư nhấn mạnh trở lại: dù chưa được mắt trời, nhưng mà cái sức mắt thịt đó, nó là như thế. Cho nên chính chỗ đó là chỗ mà mình, chỗ sống của mình. Ngay mắt phạm đây, nhưng mà nếu mình khéo nhận được cái ánh sáng chân thật đó thì sao? Ngay chỗ mắt phạm này mà mình khéo nhận được ánh sáng chân thật thì sao? Thì cái ánh sáng chân thật đó, nó không rời ngay cái chỗ thấy hiện tại của mình đây. Phải không? Cái ánh sáng đó thì không rời ngay con mắt này, không rời ngay chỗ thấy hiện tại của mình đây. Chứ không phải là bỏ cái chỗ thấy này, bỏ mắt này, mà tìm cái ánh sáng chân thật đó ở chỗ nào khác. Cho nên cũng ngay con mắt này, mà mình thấy tất cả, thấy tất cả, nhưng mà chẳng từng mê, thì sao? Thấy hết tất cả mọi thứ, mà không từng mê thì sao? Thì có lúc nào vắng mặt đâu. Tự nhiên tức là không ngủ với gì đó, mắt chẳng ngủ. Thấy tất cả mà chưa từng mê, thì đó là không có lúc nào vắng mặt hết, thì tất nhiên là chưa từng ngủ. Không? Như vậy thì con mắt thịt này á, nó có ngăn cách được, có ngăn cách, nó có che gì được không? Cũng ngay mắt thịt này mà đạt đạo rồi thì thấy suốt qua thôi, đâu có mà bị che. Cho nên ngay mắt thịt này đó là chẳng ngủ. Còn thế nào là mắt ngủ? Mắt Phật, mắt Pháp đó là mắt ngủ. Tại sao vậy? Tại sao mắt Phật, mắt Pháp là mắt ngủ? Thấy được ở chỗ này thì mới là có mắt thiền đó. Tại sao mắt Phật, mắt Pháp mà là con mắt ngủ? Bởi vì bỏ đây mà thấy kia thì đó là mắt ngủ chứ gì nữa. Không? Tức là mình thấy là có ngoài con mắt thịt này có con mắt Phật, có mắt Pháp. Tức là mình thấy có ngoài cái này có cái kia. Không? Mà còn có cái thấy bỏ đây mà lấy kia thì đó là mắt ngủ chứ còn gì nữa. Không? Cho nên đó là cái đặc biệt. Nghĩa là ngoài con mắt. Bây giờ mình kiểm trở lại coi. Ngoài con mắt này á. Không? Ngoài mắt thịt này á thì có con mắt Phật, có mắt Pháp để ở đâu? Không, ngoài con mắt này rồi mà có thêm con mắt Phật, rồi có thêm mắt Pháp nữa thì mắt Phật, mắt Pháp là để chỗ nào? Để chỗ nào đây? Cho nên thấy ngoài này mà có mắt Phật, có mắt Pháp thì đó là mắt ngủ. Tức là mê chứ có gì. Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên chỗ này tức là trừ cái niệm kia đây, còn thấy có đây là mắt thịt, kia là mắt Phật thì đó là mắc kẹt trong cái niệm hai bên. Mà cái người thông thường á học đạo là dễ mắc kẹt. Nghe nói là cái Bồ Tát á thì có, nghe là có mắt gọi là có mắt Pháp, thấy không? Còn hàng Thanh Văn á thì có mắt huệ nhãn. Còn Phật thì có đủ năm mắt, thấy không? Phật có đủ năm mắt, tức là mắt thịt nè, rồi mắt trời, tức là thiên nhãn, rồi mắt tuệ, rồi mắt Pháp, rồi mắt Phật, là năm mắt. Thì người thường thường nghe nói như vậy thì tưởng là Phật là có năm con mắt thiệt. Nhưng mà nếu mình thấy nó là con mắt Phật, tức là Phật có hai con mắt Phật, rồi có hai con mắt Pháp, không có hai con mắt Phật nè, rồi hai con mắt Pháp nữa, rồi hai con mắt thịt này nữa, thì hiểu cái kiểu đó ha, là hiểu theo kiểu tưởng tượng là hai con mắt Phật, rồi hai con mắt Pháp, hai mắt Phật, hai mắt Pháp đó để đâu đây? Ngoài hai mắt thịt này nữa. Cho nên phải hiểu được đó là cái chỗ thấy của trí tuệ thôi. Mắt Phật là chỉ cho thấy tất cả mà không có mê gì hết, chưa từng mê gì hết thì đó là mắt Phật chứ không gì khác hết. Thấy tất cả mà không mê thì đó là mắt Phật chứ không phải là ngoài mắt này có thêm hai con mắt Phật nữa. Hiểu kiểu đó là hiểu theo danh từ chữ nghĩa. Cho nên ở đây thì Ngài đáp là thấy kiểu đó tức là mắt ngủ. Cho nên đây gọi là thế nào là mắt ngủ? Thì Ngài đáp là mắt Phật, mắt Pháp đó là mắt ngủ. Con Tăng hỏi, trên ngọn đại vũ đuổi được kịp, vì sao dở chẳng lên? Tức là đây là lấy cái ý là Ngài Lục Tổ đó. Ngài Lục Tổ khi mà lãnh đi vác rồi Ngài dội Ngài đi, Ngài chạy về trước, đi về phương Nam đó. Rồi nhóm người đuổi theo. Đuổi theo rồi có Huệ Minh là đuổi kịp đó, đuổi kịp mà tới đó thì Ngài Lục Tổ Ngài mới tránh vào ở trong cái bụi cây, thấy không? Rồi mới để y bác ở trên cái tảng đá đó. Thì ông Huệ Minh không tới, ông dở không lên. Dở không lên. Cho nên ở đây mới mượn cái ý đó, hỏi vậy chứ thì gì? Ở trên cái ngọn đại vũ đã đuổi được kịp rồi thì vì sao mà dở chẳng lên? Thì sư liền đưa cái áo nạp lên bảo ông ở đâu được cái ấy đến. Thì ông Tăng thưa, chẳng hỏi cái ấy, không hỏi cái ấy. Thì sư bảo, thế ấy tức là dở chẳng lên. Hỏi là hỏi theo cái ý là ở dục đổ hay không, tức là đã đuổi được kịp rồi thì vì sao mà dở chẳng lên. Thì sư không có đáp vì sao, mà chỉ giơ cái áo lên, giơ áo lên bảo ông ở đâu được cái ấy mà đến đây, ở đâu mà được cái ấy. Thì thấy được cái chỗ này thì hiểu được cái ý kia, nhưng mà ông Tăng lại còn mắc kẹt, chẳng hỏi cái ấy, tức là như vậy là ngoài cái này còn có gì khác nữa.